Chương trình đọc truyện ngắn hôm nay của nhà văn Tiểu Tử, Quán Giang Đường, mời các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Người bán liêm sĩ. Xin gọi ông ta là ông X để tránh phiền phức. Thời buổi bây giờ, con người dễ bị chụp mũ bất cứ lúc nào và bởi bất cứ ai. Ở trên chụp xuống là nhà cầm quyền. Hạng này đông lắm và rất vững tay nghề vì đã từng hành nghề này cả mấy chục năm. Ở dưới chụp lên là kẻ tiểu nhân. Hạng này thường thấy xuất hiện khi có biến cố hay khi thấy chính quyền đa nghi như Tào Tháo. Hạng này hành động theo thời cơ nên tài nghề lắm khi còn dụng. Họ không đông nhưng rất nguy hiểm, bởi vì họ giống như mọi người nên khó mà nhận diện. Ở ngang với mình mà chụp mũ mình là mấy đứa mà mình thường gọi là bạn, hay chiến hữu, hay đồng chí. Hạng mắc dịch này mới bắt tay ôm hôn mình thấm thiết đó, vậy mà hôm sau đã trở cờ xé lẻ. Bởi vì cái đích của họ đòi cái ghế và cái mặt của họ muốn được bự bằng cái nia, để được thấy là đại diện. Hạng này không cần tay nghề khéo nên cách chụp mũ tiếu tế nhị. Nói chung, hạng chụp mũ nào cũng chỉ chụp người có tên tuổi đàng hoàng, chớ chẳng ai chụp mũ một kẻ vô danh. Cho nên gọi nhân vật trong chuyện sau đây là ông X để ông trở thành kẻ vô danh, khỏi bị chụp mũ. Xin lỗi, tôi hơi dài dòng ở đây, tại vì tôi muốn mọi người đều thấy tôi rõ như ban ngày, để đừng ai chụp mũ tôi có ý đồ này nọ. Đa tạ. Bây giờ thì xin nói đến ông X. Hồi thời trước, thời mà sau này được gọi là Ngụy, ông X làm việc cho một hãng tư của ngoại quốc. Ông làm việc lâu năm và rất đắc lực nên ban giám đốc giao cho ông những chức vụ quan trọng với quyền hạn về tài chính thật rộng rãi. Để thực hiện những chương trình xây dựng đồ sộ của hãng, ông thường xuyên giao dịch với chính quyền. Nhờ vậy, ông quen lớn nhiều trong cả hai giới dân sự và quân sự. Ở địa vị như của ông, con người rất dễ bị cám dỗ vì tư lợi. Chẳng có gì khó hết, chỉ cần nhắm mắt một chút là nhà thầu sẽ biết cách đền ơn. Chỉ cần biết phải quấy một chút là vô áp phe riêng cho mình. Chỉ cần bóp kẹt, bắt bí một chút là hất chân những đứa không theo bè cánh. Ông X lại không thuộc hạng biết làm ăn như kể trên. Ông lớn lên trong một gia đình theo Khổng giáo, lấy nhân nghĩa, lễ, trí tính làm phương châm, luôn đề cao giá trị đạo đức của con người. Cho nên làm việc cho hãng gần 20 năm mà không thấy ông sờ múi chút gì hết. Bạn bè có đứa chê ông nhát. Ông cười: thà tao nhát mà tao còn giữ tròn liêm sĩ, cái đó mới là cái khó. Người ta có thể chê tao như mày đã chê tao, chứ không ai dám khi dễ tao hết. Cái phách của tao là ở chỗ đó. 30 tháng 4 1975, ông X đã không di tản. nghĩ rằng mình làm việc cho hãng tư, lại là hãng của ngoại quốc, chắc họ không làm gì đâu. Chẳng dè quân mũ tay bèo giải phóng miền Nam, và quân nón cối bộ đội vào Nam tiếp thu tuốt tuột. Hãng công, hãng tư gì, lớn nhỏ gì cũng đốp hết ráo. Trước đó họ có tuyên bố không đụng tới cây kim sợi chỉ của dân, và sự thật họ đã làm đúng như vậy mới chết, bằng cớ là họ đã lấy hết, chỉ vừa có cây kim sợi chỉ. Cho nên có thấy ai thưa gửi rằng bị cách mạng cướp mất cây kim sợi chỉ đâu? Vậy mà sao ai cũng nói họ nói một đàn mà làm một nẻo. Chết quan cho họ. Có điều là với cây kim sợi chỉ, người dân không biết làm khỉ gì ăn, chỉ còn có nước mai cái miệng lại để khỏi phải ăn, khỏi phải nói. Hãng của ông X bị quân mũ tai bèo mang bí số K7 tiếp thu. Mai cho ổng, người dẫn đầu toán tiếp thu là người chú bà con đi khu hồi kháng chiến 1945. Nhờ ông này can thiệp nên ông X không bị đi cải tạo, nhưng bị đổi đi hạ tầng công tác ở một kho hóa chất. Sự che chở người thân như vậy rất hiếm thấy trong chế độ, và có lẽ vì vậy mà chưa đầy 6 tháng sau, ông cán bộ đó bị cho về giường, mặc dầu chưa tới hạn tuổi. Bấy giờ ông X ăn lương 80 đồng, trong khi người tài xế cũ của ông lãnh 90 đồng. Ông được phát lương mỗi tháng 2 kỳ, mỗi kỳ là 40 đồng, nhưng bị giữ lại 2 đồng để cho vào sổ tiết kiệm. Nhà nước lo cho dân chí tình như vậy mà vẫn có người không bằng lòng, lạ thật. Bấy giờ vì tất cả ngân hàng đều bị tịch thu, nên tiền của mà ông X để trong ngân hàng của ông kể như đã cúng cô hồn. Ông X trắng tay và trắng mắt. Bây giờ vợ con ông X rã rã đi làm trong mấy tổ hợp, hai đứa nhỏ nhất ở nhà dán bao giấy bỏ muối cho bạn hàng ngoài chợ gói đồ. Ông X bán lần xe cộ, bán ghế tủ. Nhiều khi ông thầm nghĩ, mình đã tự hào giữ tròn liêm sĩ từ mấy mươi năm, bây giờ đổi lại cái ăn cũng không được. Phải chi hồi đó mình nhắm mắt làm bậy, mánh mung chụp giật đầy túi rồi bay ra ngoại quốc ở, thì bây giờ mình đâu có ngồi đây nhìn cái khổ cực của vợ con. Riết rồi không biết là mình khôn hay mình dại nữa. Hôm nay là ngày ông đi bán chiếc xe đạp của ông. Ông đã tính kỹ, đạp xe ra chỗ thằng nhỏ sửa xe đạp ở góc đường, xin nó cho đứng nhờ để bán. Ở đó người qua lại cũng đông, và người ghé vào bơm bánh hay sửa xe cũng thường, thế nào cũng có người hỏi mua. Sau khi lau chùi sạch sẽ chiếc xe, ông lấy một miếng bìa cứng viết lên đó: bán xe đạp. rồi khoét lỗ nhỏ, sổ sẵn dây, để mang ra cột tại chỗ. Vừa làm, ông vừa nghĩ đến thân phận của mình, đến cái liêm sỉ mà ông đã đeo đẳng từ bao nhiêu năm. Ông cười chua chát. Cái liêm sỉ không giá trị bằng chiếc xe đạp. Bỗng ông nảy ra một ý, vừa hài hước vừa táo bạo. Tại sao mình không treo bảng bán cái liêm sỉ? Cười chơi, sợ gì? Vậy là ông lấy một miếng cạc tông, nắn nót viết lên đó hàng chữ: bán cái liêm sỉ, bảo đảm 20 năm chưa sức mẻ. Khoét lỗ xỏ dây xong, ông cho hết vào túi sách, đạp xe ra ngõ. Thằng nhỏ sửa xe tuổi độ 12-13, ốm nhom, đen thui, cười hở lợi. Sáng nào nó cũng kéo chiếc xe hai bánh chở hai thùng gỗ nhỏ và mớ đồ nghề ra hành nghề cạnh trụ đèn ở góc đường. Sợ người ta không biết hay sao mà thấy nó có treo trên trụ đèn tấm bảng trắng sơn chữ đỏ: tại đây sửa xe đạp đủ loại. Khi ông X xin đứng nhờ, nó vui vẻ nhận lời ngay: dạ được, dạ được, ông hai cứ dựng xe cạnh cột đèn đó, không sao hết. Chỗ này là chỗ bá tánh, chứ phải của riêng cháu đâu mà ông hai xin phép. Rồi nó lấy cái thùng gỗ úp xuống, mời: ông hai ngồi, cháu đang lỡ tay. Nó làm như nếu nó không lỡ tay thì nó có bổn phận phải ngồi tiếp chuyện ông X vậy. Ông thấy có cảm tình ngay với thằng nhỏ. Ông cảm ơn, rồi lấy hai miếng cạc tông ra, treo một tấm lên sườn xe đạp, tấm thứ hai đeo lên cổ của mình một cách thích thú. Ông ngồi xuống thùng gỗ phía sau lưng thằng nhỏ, đốt thuốc hút ung dung. Thằng nhỏ đang ráp sợi dây sên vào chiếc xe đạp dựng ngược. Nó vừa làm vừa nói chuyện với ông X, mắt vẫn nhìn chăm chú vào công việc. Ông hai bán xe rồi lấy gì mà đi? Thì tôi đi chung với bà nhà tôi. Ông đèo bà hay bà đèo ông vậy? Ông X bật cười. Dĩ nhiên là tôi đèo bả chứ. Ý, bây giờ đổi đời rồi. Mấy bà chở chồng chạy bon bon thiếu gì ông hai? Nói xong, nó cười hắc hắc. Ngừng một lúc, chừng như đang ngẫm nghĩ gì đó, rồi nó nói tiếp giọng ngang ngang: bây giờ sao nhiều người bán đồ bán đạt trong nhà quá. Ở xóm nhà của cháu thấy có người cạy gạch bông nền nhà lên bán đặng ăn ông hai à. Hình ảnh đó làm ông xúc động. Ông không biết phải nói gì. Sự bần cùng của người dân trong chế độ được gọi là ưu việt này đã vượt quá xa tầm tưởng tượng của con người. Thì còn lời gì để nói? Im lặng, ông hít nhiều hơi thuốc dài. Thấy sao, người đối thoại của nó làm thinh. Thằng nhỏ quay đầu nhìn lại. Bây giờ nó mới thấy tấm bảng ông đeo trước ngực. Nó ngạc nhiên. Ủa, ông còn bán cái giống gì nữa vậy? Thì cháu đọc coi. cái liêm sỉ là cái gì vậy ông hai? Cái liêm sỉ là, ông ngập ngừng tìm lời để giải nghĩa, là cái mà thiên hạ ai cũng quý trọng hết. Người ta coi nó có giá trị như, có giá trị như, như hộp xoàn hả ông hai? Đại loại như vậy. Thiên hạ cho rằng người nào có cái liêm sỉ cũng thấy sáng ngời không kém. Nổi tánh tò mò, thằng nhỏ chùa dội hai tay vào một miếng dẻ cũng dơ như tay của nó, rồi xoay hẳn người lại, hăm hở: ông hai cho cháu coi một chút được không? Từ cha sanh mẹ đẻ cháu chưa nghe nói tới cái liêm sỉ bao giờ, chứ đừng nói thấy. À, cái đó không có coi được, lớn lên rồi cháu sẽ biết. Thằng nhỏ tiêu nghỉu quay trở về công việc mà nghĩ, chắc là đậu xịn lắm nên ổng sợ. Có hai thanh niên dừng lại bơm bánh xe, cả hai đều đọc bảng treo trước ngực ông X. Một anh hỏi anh kia: cái liêm sỉ là cái gì vậy mày? Thằng nhỏ nói hớp, vẻ sành sỏi: là đồ nữ trang loại xịn, mắc lắm đó. Ông X mỉm cười, chua chát nghĩ: chế độ đâu có dạy con người phải có liêm sỉ. Bây giờ chỉ thấy học đấu tranh, học hận thù, học giết chóc, chớ đâu thấy học làm người có đạo đức, trọng lễ nghĩa, để mà biết liêm sỉ là gì. Một anh bộ đội, nón cối nghiêng nghiêng, tấp Honda vào hỏi mua xăm xe đạp. Thằng nhỏ nói: sửa xe chứ không có bán đồ phụ tùng. Chờ cho anh bộ đội đi khuất, nó quay lại cười cười với ông X: ruột xe thì nói ruột xe, mấy chả nói xăm. Hồi đầu cháu đâu có biết, cháu chỉ biết qua bà sẫm bán nước xăm ở bên kia đường. Thấy cười quá, họ nói tiếng gì đâu không à. Một thanh niên chở một ông già ngừng lại nhờ thằng nhỏ xiết lại cái đầu bằng đạp. Sau khi nhìn ông X, anh thanh niên hỏi nhỏ ông già: liêm sỉ là cái gì hả ông nội? Ông già tằng hắng rồi nói giọng nghiêm trang: là cái mà nó bắt con người ta phải cẩn thận trong suy tư, trong hành động. Nó không cho con người ta làm bậy, làm quấy, làm sai đạo lý. Nó bắt con người ta phải biết xấu hổ.